Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận thấy toàn công trình cứu chuộc do Thiên Chúa Ba Ngôi hoạch định, hướng dẫn và thực hiện. Và Chúa Thánh Thần đã hiện diện một cách đặc biệt trong suốt cuộc sống của Đức Giêsu. Từ khi được thụ thai trong các năm công khai rao giảng tin mừng cho tới cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh, lên trời vinh hiển, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha và rồi gửi Chúa Thánh Thần xuống trên đoàn môn đệ. Vì thế cũng có thể nói vương quyền của Chúa Kitô được thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Và nếu vương quyền của Chúa Kitô được thực hiện qua Chúa Thánh Thần thì đối với Đức Maria mẹ người cũng thế. Thật vậy, sau khi lên trời được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô đã nhận từ Thiên Chúa Cha, Chúa Thánh Thần mà người đã hứa và đổ tràn xuống trên đoàn môn đệ đang tụ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly cùng với Đức Maria thân mẫu người và các anh em người, như Thánh sử Luca ghi trong sách Công vụ. Tất cả các môn đệ đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Thánh Phaolô cũng xác định rằng sau khi Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Điều này cũng có nghĩa là trong cuộc sống của mọi tín hữu, từ nay có sức mạnh thiên linh hoạt động của thần khí do Đức Giêsu gửi xuống như món quà phục sinh. Ơn Thánh Thần đã được ngôn sứ Gioan báo trước trong Cựu Ước. Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong các ngày đó, ta sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi nam tớ nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Thần khí của Thiên Chúa sẽ làm những gì cho con người? Nhiệm vụ của người là mở lòng trí chúng ta cho chân lý mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc đàm đạo với người đàn bà xứ Samaria bên bờ giếng của tổ phụ Gia-cóp, Chúa Giêsu nói với bà, nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những người thờ phượng như thế. Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Thánh Thần sẽ nhắc cho các tín hữu nhớ lại sự thật là các giáo huấn của Chúa Giêsu, hiểu biết và hưởng nếm sự thật ấy trong tất cả các hệ lụy của nó, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Trong chương 15, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ như sau: Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy cho các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Xa hơn, trong chương 16, Thánh Gioan ghi: Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình mà nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Như được thần khí cầm tay hướng dẫn, tín hữu được dẫn vào trật tự mới của các sự vật nảy sinh từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Khi lắng nghe tiếng Chúa Kitô, nghĩa là khi tiếp nhận sự thật mà người đến để loan báo cho thế giới, con người bước vào vương quốc của Chúa Kitô và trở nên thành phần của vương quốc ấy. Đó là tước hiệu vương quyền mà Đức Giêsu đã công nhận trước mặt quan toàn quyền Phi-la-tô. Chính Ngài nói điều đó: Tôi là vua, tôi đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Khi trao ban sự sống của chính mình với cái chết trên thập giá, và đây là tột đỉnh sự thật Đức Giêsu rao giảng, Đức Kitô cống hiến cho chúng ta một chứng cớ tình yêu sẽ đi sâu vào trong tâm trí của mọi người thiện tâm. Chính vì thế Đức Giêsu đã nói với người Do Thái, phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Và sự cứu rỗi đầu tiên và nền tảng mà Chúa Kitô cống hiến cho chúng ta, đó là cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban Thánh Thần cho chúng ta. Đó là điều Tông đồ Phê-rô đã khẳng định với dân chúng trong các bài giảng đầu tiên tại Jerusalem sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-xu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ơn huệ là Thánh Thần. Trong bài giảng thứ hai tại Jerusalem, nhân vụ Tông đồ Phê-rô làm phép lạ cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đi được nhân danh Chúa Kitô phục sinh. Tông đồ Phê-rô nói với mọi người: "Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người đã dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước. Đó là Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình." Chính vì rao giảng Chúa Kitô phục sinh nên các tông đồ bị các tư tế, các lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc bắt giam. Sáng hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Jerusalem, có cả thượng tế Khanan, các ông Caipha, Gioan, Alexandre và mọi người trong dòng họ thượng tế tham dự. Họ cho điệu hai tông đồ Phêrô và Gioan ra trước thượng hội đồng để chất vấn. Giới lãnh đạo Do Thái ngạc nhiên thấy các tông đồ là những người ít học, nhưng ăn nói mạnh dạn trôi chảy, có lý sự, không sợ hãi, và nhất là không thay đổi lập trường, nghĩa là chỉ vâng lời Thiên Chúa, chứ không vâng lời người phàm, và sẽ tiếp tục rao giảng những gì tai nghe mắt thấy về Chúa Kitô phục sinh. Khi thấy các tông đồ làm được nhiều phép lạ và thu hút dân chúng, giới lãnh đạo Do Thái ghen tức ra lệnh bắt giữ và tống các vị vào ngục. Nhưng đang đêm, Thiên Sứ Chúa giải thoát các tông đồ và sai các ông tiếp tục rao giảng trong đền thờ. Khi bị điệu ra trước thượng hội đồng, các tông đồ tái khẳng định phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Đức Giê-xu Kitô đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Thánh Thần mà Chúa Kitô phục sinh trao ban cho giáo hội giúp kiểm thực giáo hội từ bên trong, không phải bằng cách ban cho giáo hội các giải pháp dễ dàng, nhưng bằng cách thôi thúc giáo hội hoàn toàn dấn thân, hy sinh, noi gương Chúa Giê-xu Kitô. Giống như vương quyền của Chúa Kitô, vương quyền của Đức Maria mẹ người cũng được thực hiện trong Chúa Thánh Thần. Giờ đây mẹ đã bước vào trong cuộc tạo dựng mới, Chúa Thánh Thần phát triển tối đa khả năng kết hiệp mẹ với Chúa Kitô con mẹ. Trong suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã không có ý muốn nào khác ngoài ý muốn của Chúa Kitô. Tâm tình của mẹ là tâm tình của Chúa Kitô. Chính Chúa Thánh Thần là đấng làm cho mẹ được hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và mẹ trở thành kênh chuyển ơn Thánh Chúa cho các tín hữu. Sự kết hiệp trọn vẹn ấy cũng là đích điểm mà Thánh Phaolô nhắm tới và đề nghị với tín hữu. Khi sống chìm ngập trong Chúa Kitô, Đức Maria mong ước nồng nhiệt cho ngọn lửa tình yêu mà Chúa Kitô con mẹ đã ném vào trần gian bừng cháy to lên. Ngọn lửa đó là thần khí của Thiên Chúa, tái tạo nơi tất cả mọi tín hữu một con tim mới, như ngôn sứ Ezekiel đã tiên báo: "Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi." Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 50 xin với Thiên Chúa: một tấm lòng trong trắng, một tinh thần mới thủy chung. Điều này sẽ xảy ra khi con người dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần tạo ra khoảng trống cho lời chân lý đến từ Thiên Chúa Cha qua Đức Giê-xu Kitô.